Bà hội đồng chúm chím rồi cười nói rằng, hôm nọ tôi gấp đi nên tính bướng như vậy, té ra cũng là xong. Thưa thầy, còn chuyện này nữa, hôm nay tôi tính hễ gặp thầy tôi tỏ thiệt với thầy xem thầy có bằng lòng hay không.
Thưa, có chuyện chi ạ?
Tôi thấy hai đứa nhỏ tôi thương, mà thằng con tôi nó trìu mến không chịu rời. Vậy nên hôm nay tôi tính đợi thầy đặng xin thầy cho đứt hai đứa này cho tôi nuôi. Trước là hai đứa nó được sung sướng tấm thân, sau nữa con tôi có đứa bầu bạn cho nó vui lòng, hoặc là may ra nó hết bệnh hoạn nữa. Chẳng giấu chi nhà tôi giàu lớn mà còn có một đứa con này mà thôi. Nếu thầy cho tôi hai đứa cháu đây thì tôi sẽ sắm ăn sắm mặc cho chúng nó ấm no, rồi chừng lớn khôn tôi sẽ định đôi bạn cho bạc tiền đặng chúng nó lập thân khỏi nghèo nàn cực khổ. Thầy Đàn ngồi ngó xuống mà suy nghĩ dây lâu rồi mới ngước lên mà nói rằng, thưa bà, không được. Bà mới gặp hai đứa nó có mấy ngày rày mà bà đã đem lòng thương chúng nó. Còn tôi nuôi chúng nó hơn 4 năm nay, đã gia công mà dạy dỗ mọi điều, hữu hỉ với nhau khi nắng mưa ấm lạnh. Há tôi lại không thương chúng nó hay sao? Mà tôi nghĩ, bà nuôi chúng nó mà làm gì? Xin lỗi cùng bà, để tôi nói cạn lời cho bà nghe. Bà là một người đàn bà quá chồng, bà có nhà tốt, bà có ruộng nhiều. Bây giờ bà xin chúng nó đem về bà nuôi, thì bất quá bà cho chúng nó mặc quần áo, nhổn nha, ăn mâm cao đầy. Chừng chúng nó lớn khôn, bà dựng vợ gả chồng, bà cất nhà ngói cho chúng nó ở, chia ruộng tốt cho chúng nó đứng bộ. Ví dầu bà có thương lắm, thì bà làm cho chúng nó ngày sau trở nên hai người giàu lớn mà thôi, chứ làm sao mà biết dạy dỗ cho chúng nó biết đạo làm người. Phận tôi tuy nghèo, nhưng mà tôi quyết nuôi hai đứa nó, đặng dạy cho chúng nó biết trọng nhân nghĩa, biết khinh tiền tài, biết đường mà phải đi, biết nẻo quấy mà tránh. Nhất là làm cho chúng nó nếm cho đủ đắng cay mùi đời, đặng khi chúng nó lớn khôn, giàu nghèo cũng không buồn lòng, mà giàu cũng không kiêu hãnh. Vậy xin bà đừng có nài nỉ mà làm gì, để tôi nuôi chúng nó. Vậy tôi nuôi thì có ích cho chúng nó hơn là bà nuôi. Thằng Phong thấy thầy Đàn không chịu cho thằng Được và con Liên thì nó nằm xuống mặt mày buồn nghiến. Bà hội đồng theo năn nỉ hoài. Bà lại nói xa nói gần cho thầy biết rằng, nếu thầy muốn đòi tiền bao nhiêu bà cũng sẵn lòng trả cho thầy hết. Thầy Đàn nghe nói tới việc tiền bạc thì thầy châu mày rồi nói rằng, bà tưởng tôi dục dặc đặng đòi tiền bà hay sao? Thưa bà, nếu bà nghĩ như vậy thì tội nghiệp cho tôi lắm. Không, tôi không phải là người xảo trá đâu. Xin bà chớ tưởng như vậy mà lầm. Bà hội đồng ngồi lặng thinh, không nói chi nữa được. Thầy Đàn cũng ngồi ngó lên bờ mà suy nghĩ một hồi rồi chây lại nói rằng, thưa bà, vì tôi nuôi hai đứa nó đã 3-4 năm nay, mà tôi lại có công dạy dỗ chúng nó nhiều, nên tôi trìu mến yêu thương, không đành giao chúng nó lại cho bà được. Tôi mà dành chúng nó đây, làm gì tôi muốn dạy thêm chúng nó biết thế nào là thế thái nhân tình, muốn cho chúng nó nếm đủ mùi đời chua cay mặn lạc mà thôi, chứ tôi chẳng có ý nào khác. Nhưng mà tôi nghĩ lại, thằng Được nó là con trai, tôi nuôi nó đặng dạy dỗ nó thì phải rồi, chứ còn con Liên nó là con gái, tôi khó mà dạy dỗ nó theo ý tôi được. Vậy thôi, để tôi cho bà con Điên cho bà nuôi, đặng bà dạy dỗ giùm cho nó có đức hạnh, biết nữ công. Còn thằng Được có xin bà để cho nó theo tôi, đặng bà tôi dạy nó biết nam di khí phách. Thầy Đàn nói dứt lời, liền biểu thằng Được lấy vali đưa cho thầy. Rồi thầy mở ra, lựa quần áo của con Liên, thầy bỏ ra ngoài và để lại cho nó một cây đờn tranh. Còn bao nhiêu thì thầy gói lại rồi biểu thằng Được xách mà đi với thầy. Thằng Được thấy mình phải phân cách con Liên thì trong lòng chẳng vui. Mà chừng giây qua, thấy thằng Phong nằm khóc, thì lại càng buồn hơn nữa, nên nước mắt tuôn dầm về. Bà hội đồng thấy vậy càng động lòng thương, xong bà gượng gạo lấy ra 50 đồng bạc đưa cho thầy Đàn và xin thầy đem theo mà làm hộ phí. Thầy Đàn từ chối hoài không chịu lấy bạc ấy. Thầy nói, thầy để con Liên ở lại, ấy là thầy cậy bà nuôi dưỡng dạy dỗ giùm, chứ không phải thầy bán mà lấy bạc. Huống chi, thầy đã thọ của thầy thông sự, 10 đồng bạc là bạc của bà. Thầy chưa có tiền mà trả lại, thầy đâu dám lấy bạc của bà nữa. Bà hội đồng đài đỉ hoài, nói rằng 50 đồng bạc này là bạc bà cho thằng được, chứ bà không dám cho thầy. Nếu thầy không chịu lãnh, thì bà ái ngại trong lòng. Bà không dám lãnh con Liên mà nuôi dưỡng. Bà nói hết lời. Thầy thấy vậy mới lấy 5 đồng bạc cho bà hết hiềm nghi mà thôi. Thầy Đàn đứng dậy từ giã bà hội đồng mà lên bờ và khuyên con Liên hãy ở lại cho bà dạy dỗ. Thì ba đứa nhỏ đều khóc róng lên nghe rất thảm thiết. Bà hội đồng thấy tình cảnh như vậy giọt lụy cũng khó cầm. Còn thầy Đàn tuy bề ngoài chẳng tỏ dấu buồn, song bề trong thầy cũng đau lòng xót dạ. Thầy Đàn dắt thằng Được lên chợ Mỹ Tho, rồi tìm đến nhà quen mà tá túc. Thầy bị trong chốn lao tù trót 1 tháng trường ăn uống thất thường, nên thầy thấy trong mình không được mạnh. Mà vừa ra khỏi khám, liền phải ngồi xa hơi lên Vĩnh Long rồi đi tàu mà xuống Mỹ Tho nữa. Bởi vậy thầy mệt đuối. Đêm ấy thầy ngủ đầu tại nhà thầy Sung làm việc trạng sư. Thì thầy nóng lạnh, nằm mê man không biết gì hết. Còn thằng Được, một là nhớ con Liên, hai là tiếc không được theo bà hội đồng, nên nằm trăn trở hoài không ngủ được. Rạng ngày, thầy Đàn ráng đi ra chợ, kiếm tiệm thuốc của khách trú vô mà cầu thầy xem mạch hút thuốc đem về sắc uống. Lúc thầy ra đi thì thằng Được lén chạy xuống dưới đầu cầu, quay dòm coi nghe bà hội đồng còn đậu đó hay không. Nó thấy không có ghe đậu đó nữa nên mới lần bước trở về, ngoài mặt buồn xo, trong lòng như dao cắt. Thầy Đàn uống 4-5 thang thuốc thì hết nóng lạnh, nhưng mà trong mình còn mệt mỏi, tay chân bãi quải, lại ăn cơm không biết ngon. Thầy muốn ở đậu ít ngày đặng dưỡng bệnh, song thấy vợ thầy Sung không được vui. Chồng có ở nhà thì bình an, thế chồng xách dù đi làm việc thì mắng chửi chó mèo, la rầy tôi tớ ôm sòm. Thầy nằm nghỉ không được, nên thầy từ giã, rồi dắt thằng Được ra đi. Tính lên Sài Gòn kiếm thầy giáo hai, là bạn thiết của mình ngày xưa, đặng gửi thằng Được cho nó đi học. Còn mình thì dạy đờn, kiếm tiền, may áo quần, mua sách vở cho nó. Ra đến nhà giấy xe lửa, thì nhớ sực thầy có quen với một thầy hội đồng ở Bến Lức. Khi trước, có hứa giúp vốn cho thầy làm ăn. Mà từ ấy đến nay, thầy không nghe tin tức, nên tính ghé lại đó trước làm viếng thăm, sau ở đậu ít ngày mà dưỡng bệnh, chứ trong mình chưa thiệt mạnh. Nếu lên Sài Gòn thì ở đậu nhà nào cũng chật hẹp, không thông thả được. Thầy tính như vậy nên mua giấy đi Bến Lức. Xe lửa lên tới Bến Lức đã hơn 3 giờ chiều. Thầy với thằng Được xách đồ vô nhà thầy hội đồng. Bước vô nhà thấy có bàn thờ tang thì trong lòng thầy đã nghi rồi. Chừng vợ thầy hội đồng ra chào hỏi rồi nói chồng đã tị trần cách 3 tháng trước thì thầy chưng hửng. Thầy hỏi thăm rồi nằm nghỉ. Đến chiều, vợ thầy hội đồng dọn cơm cho thầy ăn. Rồi thầy nghĩ nhà người ta quá chồng, mình quen là quen với chồng chứ không quen với vợ, nếu ở đây thì chẳng tiện. Nên thầy tính đón chuyến xa lưỡi chót mà lên Sài Gòn. Thầy từ giã ra đi, gần tới nhà giấy thì nghe xe lửa xúp lê rồi chạy rầm rầm. Thầy với thằng Được lật đật chạy mà chạy không kịp, ra tới nhà giấy thì xe đã chạy mất. Thầy Đàn để vali xuống đất đứng mà suy nghĩ, nếu trở lại xin ở đậu một đêm thì chẳng tiện, mà nếu đi bộ thì đường thiệt xa. Thầy nhớ đêm ấy là đêm 14 có trăng, mà thầy xem trời thì trời trong mát mẻ lắm, nên thầy mới nhất định xách đồ đi bộ lên chợ lớn. Lên tới Gò Đen thì trời đã tối, phía trời đông trăng mọc đỏ lờm, nơi sớm bắt đèn trong leo lét. Thằng Được đi trước, thầy đi theo sau. Hai bên đường nghe quệt quạt tiếng ếch kêu, thầy sợ thằng Được buồn, thầy mới kiếm những chuyện khôn dạy ở đời mà dạy bảo. Đi gần hết canh hai mới tới An Lạc. Trên trời mây đêm dần vũ che án mặt trăng hết tỏ như hồi đầu hôm. Thầy đàn bèn nói rằng: đi riết đi con, trời chuyển mưa, đi riết lên chợ gạo như có mưa thì mình kiếm chỗ mà đục. Thầy trò đi còn hơn 3.000 thước nữa mới tới chợ gạo. Thình lình trời giông mưa gấp tới, đi không kịp. Rủi khúc đường ấy lại không có nhà ai hết, nên phải dầm mưa mà đi. Thầy đàn xăng ngáo quần, rồi dương dù biểu thằng Được đi sát một bên thầy mà núp mưa. Trời đã mưa mà lại giông lớn nên tạt ướt hết. Thằng Được nghĩ núp dù không ít gì, nếu liều mình dầm mưa để cho thầy dùng trọn cái dù, hoặc may thầy khỏi ướt. Lên tới nhà giấy xe lửa chờ gạo, thầy trò lạnh quíu tay chân, nên dắt nhau vô nhà giấy, dắt sơ áo quần rồi ngồi dựa vách tường mà nghỉ. Trời cũng còn mưa lớn ào ào như cầm tiễn mà đổ. Đã vậy mà lại sấm chớp giang tai, gió giông lạnh muốn đứt ruột. Thằng Được ngồi run, tay chân lập cập, miệng đánh bò cạp, lặng thinh một hồi rồi tâm thần bất định, nằm ngoéo đầu mà ngủ, không biết việc chi nữa. Nó không biết ngủ được bao lâu, xong chừng tỉnh giấc mở mắt ra thì thấy mình nằm trên một cái giường nhỏ bằng sắt, chung quanh có hơn 20 cái giường nữa, mỗi cái đều có một người nằm, và người nào cũng đều mặc quần áo trắng hết thảy. Nó chống tay ngóc đầu ngồi dậy ngó quanh quất thì ai nấy đều nằm ngủ hết. Một lát nghe đầu này ho sò sò, rồi một lát nghe đầu nọ trên hì hì. Nó không biết gì cớ nào mà nó lại lọt vào một chỗ dị kỳ lắm vậy. Ngó tứ hướng thì thấy bốn tấm vách tường trắng toát, hai đầu lại có treo hai ngọn đèn sáng trưng. Trong bụng nó hồi hộp, mình nó nóng hổi mà đầu nó nặng trĩu trĩu. Nó khát nước hết sức, song không biết nước đâu mà uống. Thằng Được ngó giáo giác một hồi, rồi phát sợ nên lật đật nằm xuống. Nó nhớ lại thì là nó đi với thầy nó, giữa đường gặp mưa lạnh quíu, vào nhà giấy xe lửa mà đục. Mà sao thầy nó đâu mất đi? Còn sao nó lại lọt vào cái chỗ nào như vậy? Nó nằm suy nghĩ hoài cho đến sáng. Mấy người nằm gần nó thức dậy, kẻ hút thuốc, người nói chuyện. Nó muốn ngồi dậy đi kiếm nước mà uống, song tay chân rũ rượt, trỗi dậy không nổi. Người ngồi trên giường dựa bên giường nó thấy vậy bèn nói rằng: thằng nhỏ này, bữa nay coi bộ khá rồi đó. Nó muốn ngồi dậy đây nè. Sao em? Ở trong mình em khá hay không?
Tôi khát nước quá. Chú làm ơn cho tôi xin một miếng nước uống.
Thôi nằm đó đi, để qua rót nước giùm cho. Người ấy nói rồi liền đi rót một chén nước đem cho nó uống. Thằng Được uống hết một chén nước mà chưa đã khát, còn muốn uống nữa, song sợ nhọc lòng người ta nên không dám mượn. Nó nằm nghỉ một hồi rồi hỏi người ấy rằng:
chỗ này là chỗ gì vậy hả chú?
Ủa, thiệt em không biết hay sao?
Dạ thưa không biết.
Phải, hôm qua đó họ bồng em đem vô đây nóng mê man hà. Quan thầy sợ cứu em không có được, nên làm sao mà em biết cho đặng. Đây là nhà thương chợ rẫy đó em.
Chú có biết thầy tôi đi đâu hay không?
Thầy em là ai
Thầy tôi là thầy đàn.
Qua không biết. Qua thấy hôm qua lối 10 giờ có hai người bồng em vô để nằm đó, rồi quan thầy với mấy thầy Phạm Dê cho em uống thuốc từ hôm qua cho đến bữa nay đó thôi. Không thấy ai thăm viếng chi hết. Thầy đàn người bao lớn, già hay trẻ, mặc quần áo ra làm sao hả?
Dạ, thầy tôi già, trên 50 tuổi, râu bạc qua râm, mặc áo dài, đi giày hàm ếch.
Không có. Từ hôm qua đến bữa nay á, qua không thấy người nào như vậy.
Vậy chứ thầy tôi đi đâu kìa?
Thằng Được hỏi thăm rồi nằm suy nghĩ không biết thầy nó đi đâu. Cách một hồi lâu, có một quan thầy Việt Nam đi với hai ba thầy Phạm Nhê vô. Thầy nó thì cười, lấy tay rờ đầu nó rồi nói rằng: thằng này bữa nay tỉnh rồi, em ráng uống thuốc, vài tuần nữa em mạnh, không sao đâu mà sợ. Thầy đó nói, rồi bèn dây lại, nói với mấy thầy Phạm Dê rằng: một lát nữa, cho nó uống sữa nghe không? Cho nó uống ít sữa, cho nó dứt nóng lạnh, rồi sẽ cho nó ăn cơm ăn cháo.
Thằng Được vừa muốn hỏi thăm thầy nó, thì quan thầy bỏ đi qua khám bệnh cho người khác, nên hỏi không được.
Buổi chiều, thằng Được bớt nóng, nhưng mà nó cũng chưa ngồi dậy nổi. Có một thầy Phạm Dê cầm một cây viết chì vô hỏi tên họ quê quán nó đặng ghi vào sổ. Nó nói thiệt rằng nó tên Được mà không biết họ gì, nó không có cha mẹ, đi theo thầy đàn. Mà thầy đi xứ này qua xứ kia đặng dạy đờn nên không biết quê quán là đâu mà nói. Thầy Phạm Dê biên rồi cười gằn mà nói rằng:
té ra mày là con quan à, đã không có cha mẹ mà lại không biết xứ sở, như vậy ai biết đâu mà đòi tiền nhà thương. Tao chắc chừng mày mạnh á, nhà nước sẽ gửi mày lên ông yểm.
Thầy Phạm Dê xây lưng bước ra thì thằng Được nước mắt tuôn dầm về vì mấy tiếng con nhà quan làm cho nó bầm gan nát ruột. Nó nằm mà tủi thầm thân phận, rồi nhớ mấy lời hăm sẽ gửi lên ông yểm. Nó lại sợ không biết ông yểm là chỗ nào. Nó hỏi thăm người bệnh nằm một bên. Họ nói ông yểm là chỗ đầy mấy đứa ngỗ nghịch quan đàn, không bà không con, ăn cắp ăn trộm. Thì nó càng sợ hơn nữa, nên nằm mà khóc tức tưởi.
Lối 6 giờ rưỡi tối đèn, đèn khí đốt sáng trưng. Người bệnh thì lộn xộn, kẻ sửa soạn ngủ, người thì ngồi nói chuyện. Thình lình có một người thấy mặc bộ đồ tây màu vàng, đầu đội nón nỉ xám, ở ngoài xăm xăm vào phòng bệnh với một thầy Phạm Dê. Thằng Được tưởng là quan thầy nên lao nước mắt rồi nằm im lìm. Khi hai người đi lại gần chỗ nó nằm, thầy Phạm Dê chỉ nó mà nói:
đó, nó đó.
Rồi bỏ đi. Người mặc đồ tây vàng ấy giơ tay rờ đầu nó rồi nói rằng: bữa nay bớt nóng rồi, hôm qua nóng quá, tưởng đã không xong rồi đó chứ.
Thằng Được nhướng mắt ngó thầy ấy trân trân, không biết là ai.
Thầy thấy vậy mới nói với nó rằng: em ráng uống thuốc cho mau mạnh nha hôn. Tía em á thì làng họ đã chôn hồi chiều hôm qua rồi. Đồ đạc á qua lãnh mà giữ tại nhà qua. Chừng em mạnh ra nhà thương rồi ghé đó mà lấy, không mất đâu mà sợ.
Thằng Được nghe nói chưng hửng liền hỏi: thầy là ai?
Tía tôi là ai đâu mà thầy nói làng đã chôn rồi. Thế khi thầy tôi đã chết rồi sao?
Thầy ấy thấy bộ nó rất bi thảm nên động lòng thương. Bèn ngồi giữa mấy giường, rồi lấy lời nhỏ nhẹ mà nói rằng: chắc là đêm hôm qua em mắc nóng lạnh mê man nên em không hay. Vậy để qua tỏ hết mọi việc cho em rõ. Em nín, đừng có khóc nữa. Qua đây là xếp ga Phú Lâm. Hồi sáng sớm, lúc xe lửa ở Sài Gòn gần xuống, qua mới thấy vậy mở cửa mà bán giấy. Qua thấy ở ngoài có một ông già với một đứa nhỏ đương nằm khoanh ở dưới gạch mà ngủ. Qua chạy ra kêu thức dậy. Chẳng dè ông già chết đã bao giờ mà mình mẩy còn ướt mềm hà. Còn đứa nhỏ là em đây nè. Tuy còn thở thoi thóp á, mà qua rờ trán thì nóng dùi. Qua lật đật tri hô lên cho lính làng chạy đến khám nghiệm. Qua hối làng kêu xe rồi chở em đem vô nhà thương cho mau. Còn ông già thì làng xét trong mình chẳng có vết tích chi. Làng mới chạy tờ cho quan rồi mua hòm mà chôn hồi chiều hôm qua. Thằng Được nghe nói thì khóc than nghe rất thảm thiết. Thầy xếp ga an ủi nó một hồi, chừng nó nín rồi mới nói tiếp rằng ông già chết có để lại cho một cây đờn cò, một cây đờn kìm với một cái vali và một cây dù. Hồi lần họ liệm qua muốn bẻ khóa vali coi ổng còn áo quần chi hay không đặng đem theo cho ổng, mà bị lần họ cản nên qua không dám. Bây giờ đồ đạc qua giữ tại nhà qua. À, qua thấy ổng có đeo một cái đồng hồ bạc. Qua có lấy lại và lấy luôn cái bóp ở trong ấy. Có một đồng rưỡi với một cái bài thuế thân đề tên là Trần Cao Đàn. Qua còn giữ đủ hết á. Chừng em ra thì ghé lại, qua sẽ giao hết cho em. Em còn bà con là ai ở đâu, em nói cho qua biết, đặng mà qua gửi thơ dùm cho. Thằng Được nghe thầy chết một cách rất thảm thiết thì khóc mùi. Chừng nghe hỏi đến bà con thì tủi phận nên lại khóc róng lên nữa. Thầy xếp ga theo an ủi hoài. Nó nín khóc nằm suy nghĩ. Nhớ lời thầy dặn, dầu thầy có chết cũng đừng cho vợ chồng Phan Hảo Tâm là em rể hay. Nếu bây giờ nói thiệt ra thì phủ ý thầy, mà nếu nói giấu thì sợ nhà nước nói là con quan gửi nó lên ông yểm. Nó muốn cậy viết thơ cho ba thời, mà nó sợ nhà nước đòi tiền nhà thương ba thời không có mà đóng lại càng khổ hơn. Nó suy đi nghĩ lại một hồi rồi mới nói rằng thầy có lòng thương thầy tôi và thương tôi nên thầy lo chôn cất thầy tôi rồi vô đây mà thăm tôi. Thiệt tôi cảm đức của thầy vô cùng. Chẳng giấu chi thầy, tôi chẳng có cha mẹ bà con chi hết. Tôi theo thầy tôi là ông đàn đó để mà học đờn. Thầy tôi đã có bệnh sẵn mà rủi giữa đường lại mắc một đám mưa giông, không có chỗ đục nên lạnh quíu mà chết. Tôi cũng vì đám mưa đó mà nóng lạnh mê man khiến cho thầy tôi chết. Tôi không thấy mặt thầy. Tôi nghĩ thiệt tôi tủi ở trong lòng không biết chừng nào nữa. Hồi chiều này tôi lại nghe nói nếu tôi không có cha mẹ bà con thì nhà nước sẽ gửi tôi lên ông yểm. Vậy tôi xin thầy làm ơn nhận giùm tôi đặng lãnh tôi ra. Chứ nếu để gửi tôi lên ông yểm thì tội nghiệp tôi quá. Thầy xếp ga nghe nói tức cười mà đáp rằng họ nói gạt em đà. Không có đâu, đừng có lo. Nhà thương á, hễ người nghèo á, thì nằm thí chứ tiền gạo gì. Còn em có tội tình gì mà gửi lên ông yểm. Họ nói bậy đà, em đừng có tin. Mà thôi, để bữa em mạnh á, qua sắp vô á, mà lãnh giùm em ra. Thầy xếp ga nói rồi bèn từ giả ra về. Thằng Được ngó theo cảm tình. Đêm nó nằm nhớ thầy đàn hoài không ngủ được. Nhớ từ tướng đi bụ đứng, từ tiếng nói giọng cười. Nhớ ngón đờn réo sắc tiêu tao. Nhớ lời dạy thâm trầm chánh trực. Nó nhớ rồi nó lại nghĩ, không biết vì cớ nào người tài tình dường ấy của Phi Nghĩa dầu mấy muôn cũng không ham, gặp ngang tàn dầu nát thân cũng gánh vác, mà sao trời chẳng cho giàu sang sung sướng lại đầy tấm thân đến chích bụi chích bờ, hay là phải nhút nhơ mới đặng giàu, phải lòn cuối mới đặng sang. Nếu sang giàu mà phải như vậy thì thà chết phức cho thầy, đặng mà xa lánh trước cho xong. Chứ sống rồi ngày sau mà phải chìm nổi chốn dương trần, phải dày bừa thân nam tử thì lại càng khổ não hơn nữa. Thằng Được nhớ thầy, rồi nghĩ đến cuộc đời thì khóc mùi. Những người bệnh nằm gần ai cũng thấy đều cảm động. Thằng Được trong mình có bệnh mà trong trí lại còn buồn rầu nữa, nên sáng bữa sau bệnh nó trở nặng lại, làm cho nó nằm mê man 2-3 ngày. Quan thầy hết sức điều trị mà gần 20 ngày nó mới thiệt mạnh. Mỗi buổi tối chủ nhật, thầy xếp ga Phú Lâm đi chợ lớn chơi, đều có ghé nhà thương mà thăm nó. Đến ngày nó thiệt mạnh, quan thầy kêu nó, rồi vỗ đầu biểu nó về, không đòi bạc tiền chi hết. Nó mừng quýnh nên xá quan thầy, rồi lật đật đi ra. Ra khỏi cửa, nó hỏi thăm đường đi chợ gạo, rồi lầm lũi đi riết. Nó thấy đã khỏi bị giải đi ông yểm, mà lại cũng khỏi đóng tiền nhà thương, thì trong bụng nó mừng, nên quên phức sự từ nay bơ vơ một mình. Đã không còn thầy mà nương nhờ, mà cũng không còn em mà hủ hỷ. Chừng nó xuống tới chợ gạo, bước vô nhà giấy xe lửa, thầy xếp ga chào mừng, rồi lấy cái vali, cây dù với 2 cây đờn mà đưa cho nó. Thì nó nhớ tới thầy đó, chừng đó nó mới khóc dầm về. Thầy xếp ga dọn cơm cho nó ăn, rồi mới mượn con thầy dắt chỉ giùm mã của thầy đàn cho nó thăm. Nó ra tới mã, lạy 4 lạy rồi ngồi ôm mộ mà khóc nghe rất thảm thiết. Nó khóc một hồi rồi đứng dậy, lau nước mắt, chắp tay đứng trước đầu mã mà vái lớn lên rằng: "Thưa thầy, con nhờ ơn thầy dạy bảo mấy năm nay nên ngày nay con mới biết đường ngay nẻo dại, con mới hiểu thế thái nhân tình. Nay trời khiến giữa đường thầy trò ta phải xa nhau, con chẳng biết lấy chi mà tỏ lòng kính mến thầy. Vậy con xin lại thầy 4 lạy mà tạ ơn. Con đứng giữa chốn này, trên có trời dưới có đất, con nguyện lập chí như thầy, gặp việc phải làm dầu nát thân con cũng làm, gặp chuyện chẳng nên làm, dầu làm được bạc ức, muôn bạc muôn, thì con cũng chẳng thèm." Thằng Được vái vang xong, rồi mới trở về nhà thầy xếp ga. Thầy hỏi nó làm vậy chứ bây giờ tính đi đâu. Nó suy nghĩ một hồi rồi thưa với thầy rằng: "Thưa thầy, em chẳng có bà con chi hết, song em có một người mẹ nuôi ở dưới xóm tre. Lại thầy em hồi trước á, nuôi em với một đứa con gái tên là con Liên. Khi tới Mỹ Tho, thầy em gửi con Liên cho bà hội đồng Cần Thơ nuôi. Bà hội đồng dắt nó đi Sài Gòn, vậy em tính lên Sài Gòn đặng kiếm coi gặp nó hay không." Thầy xếp ga cầm nó lại một đêm, nó đờn ca cho vợ chồng thầy nghe chơi, rồi sáng mai thầy mới giao đồ đạc, rồi giao luôn cái đồng hồ bằng bạc với cái bóp của ông đàn cho nó nữa. Nó bỏ cái đồng hồ vào túi, rồi dở bóp ra coi thì còn 1.50 đồng. Nó móc trong túi nó ra mà đếm thì tiền riêng của nó còn được 8 cắt bạc. Nó bỏ chung vô bóp, rồi đứng ngẫm nghĩ rằng: "Mình lên Sài Gòn không quen với ai, không biết cơm đâu mà ăn, chỗ đâu mà ngủ." Nghĩ như vậy, nó mới móc bóp ra 8 cắt bạc của nó mà lận lưng, rồi mở vali bỏ cái bóp của thầy vô đặng gửi vali chiếc cây dù lại cho thầy xếp ga, tinh xách 2 cây đờn mà đi thôi. Thầy xếp ga cho nó 1 giấy xe lửa với 1 đồng bạc. Nó từ chối hoài, không chịu lấy bạc. Vợ thầy theo ép quá, túng thế, nó phải lấy. Xong trong bụng tinh thầm, hễ chừng làm có tiền, trở lại lấy đồ rồi trả đồng bạc cho thầy. Xe lửa dưới Mỹ Tho lên gần tới thổi súp lê nghe vang rân. Nó từ giả vợ chồng thầy xếp ga, rồi vác 2 cây đờn ra đứng chực mà lên xe. Ai có đến kinh thành Sài Gòn cũng đều biết sở vườn Bồ Rô. Mà có biết thì là biết sở vườn ấy rộng, cây cao, cỏ tốt, ở phía sau vinh quang toàn quyền đó mà thôi, chứ không rõ vườn ấy có phép mầu nhiệm là thế nào. Vườn Bồ Rô chẳng phải ban ngày mát mẻ, ban đêm thanh tịnh như mấy sở vườn khác. Mà nó lại còn có một tánh chất riêng nữa, là cũng đường xá quanh co đó, cũng cỏ cây thạnh mậu đó, mà người bận việc đi ngang qua thì nó chẳng hề chịu tỏ dấu chi, làm cho hai người phải triều mến rồi dừng bước mà ngắm cảnh động tình. Nó đợi cho có người thung dung nhàn lạc vô đó ngồi chơi, nó mới nhìn, mới chịu làm cho cảm hứng say mê, rồi khiến cho người phải đấn đá dần già, ngồi hoài không muốn đi. Mà chừng đi ra thì cặp mắt vẫn còn ngó lộn lại. Mà nó làm cho người thung dung khoan khoái bao nhiêu, thì nó lại cũng có thể làm cho người sầu não càng buồn bã bấy nhiêu. Ai trong lòng có việc buồn, hãy vô tới đó thì cũng phải ngẩn ngơ, nên khó dở bước mà lui ra khỏi. Thằng Được cách biệt ba thời đã 4 năm. Trong lòng nó thương nhớ, nên khi nó thấy thầy Đàn chết rồi, thì trước hết nó tính trở về Mỹ Lợi đảm viếng thăm. Xong nó tính như vậy, rồi nó nhớ tới Tinh Hữu, thì trong bụng nó lại buồn thầm. Nghĩ gì về đó, nó cực thân đã đành rồi, mà sợ má nó càng thêm nhớ tiếc thì càng tội nghiệp cho má nó nữa. Bởi nghĩ như vậy nên nó mới quyết lên Sài Gòn mà tìm con Liên. Bởi vì khi gặp bà Hội Đồng thì bà có nói bà chở thằng con bà lên Sài Gòn đặng cầu danh y cho nó uống thuốc. Vậy nếu lên Sài Gòn mà tìm thì chắc là gặp được. Chẳng dè thằng Được lên tới Sài Gòn, đi rảo khắp bờ sông thì không thấy ghe của bà Hội Đồng. Nó hỏi thăm nhà mấy danh y, rồi đến chực trước cửa đón hoài mà cũng chẳng gặp. Nó kiếm 3-4 bữa ăn xài đã gần hết tiền rồi. Ban ngày thơ thẩn ngoài đường, ban đêm thì vô giường thú hoặc giường bồ rô kiếm mấy cái băng khuất tịch mà ngủ. Đêm nọ chính là đêm 14 tháng 10, thằng Được nằm trên một cái băng trong giường bồ rô mà ngủ. Bóng trăng chói mấy ngọn cây sáng rỡ, tiếng dế kêu trong đám cỏ rủ rỉ, gió lao rao mát mẻ vô cùng, giường rậm rạp im lìm vắng vẻ. Nó nằm nhớ mẹ nuôi, thương thầy dạy, rồi lại nhớ tới con Liên thì ứa nước mắt lạnh trong lòng. Nó nhớ đủ hết, rồi lại nghĩ đến thân phận của nó bây giờ, trong lưng còn có vài cắt bạc, mà lưu linh ở đất kinh thành Sài Gòn là chỗ không quen với ai, thoảng dư hết tiền rồi mới liệu thế nào. Nó đương suy nghĩ, bỗng nghe đồng hồ nhà thờ đổ 10 giờ. Nó lật đật móc túi lấy cái đồng hồ của thầy di tích mà xem có đúng hay không. Nó thấy đồng hồ của nó đã 10 giờ 5 phút. Nó vừa muốn dặn cây kim trở lại cho đúng 10 giờ. Rồi nó lại nghĩ rằng, ủa mà không chừng hay đồng hồ ở nhà thờ đi trễ. Có cái chi làm chứng rằng cái đồng hồ treo trên một tòa nhà lớn đó đi đúng, còn cái đồng hồ nhỏ ở trong túi nhà nghèo này đi sai đâu. Nghĩ như vậy rồi bỏ đồng hồ vào túi mà nằm, không muốn chịu sửa theo đồng hồ lớn. Thằng Được vừa mới nằm một lát thì lại nghe có tiếng kèn thổi nho nhỏ phía trước đầu nó. Nó lồm cồm ngồi dậy ngó coi thì thấy có một đứa con trai mặc quần đen đưa ngồi trên một cái băng gần đó, lấy tay bụng miệng mà sao lại nghe tiếng kèn thổi. Nó lấy làm kỳ, bèn ngồi mà nghe một hồi thì tiếng kèn lãnh lót mà nhịp nhàng lại chắc lắm. Nó bèn xách hai cây đờn đi lại cái băng đó đứng mà nghe cho tường tận. Nó thấy thằng con trai ấy dốc dạc to lớn, tay cầm một lá cây mà thổi, chứ không phải là kèn. Nó để hai cây đờn dưới đất rồi ngồi mà nghe, tính làm quen đặng hỏi thử coi vì phép nào có một lá cây mà thổi ra hơi kèn được. Thằng con trai ấy cứ ngồi thổi hoài không thèm nói tới nó. Nó tức giận mà cũng muốn khoe nghề nên lấy cây kìm mà đờn theo, rồi hai đứa hòa với nhau luôn cho hết hai bản mới chịu nghỉ. Có hai thầy thông ngồi hai cái xe kéo chạy ngang, thấy hai đứa hoàm với nhau thì thích ý lắm, nên ngừng lại mà nghe. chừng chúng nó dứt rồi. Hai thầy mới khen chúng nó và cho mỗi đứa một cắt bạc. Thằng Được mới làm quen với thằng nọ, hỏi cách thế làm sao thổi lá cây ra tiếng kèn được, lần lần rồi mới hỏi tới tên họ nhà cửa. Thằng nọ thì nói ngọng nên nói khó nghe một chút, xong nó cũng ráng cắt nghĩa cách thổi kèn cho thằng Được nghe. Nó lại nói nó tên Bỉ, 16 tuổi, gốc ở Bình Định. Khi nó vừa được 14 thì cha mẹ chết hết. Chú nó mới đem nó về nhà mà nuôi. Ở gần nhà chú nó có một người đần hay, thấy nó nói ngọng thì thương nên tra công dạy nó học đờn. Chừng nó được 12 tuổi, nó biết cây đờn cò, rồi chú nó mới chở hết vợ con đem vào Sài Gòn mà làm mướn. Mấy đứa con của chú đều khôn lớn hết mà không có chút lòng nào yêu thương nó, nên cứ theo xéo sắt, giọt đầu bạc tay nó hoài. Nó tưởng vào Sài Gòn làm nghề gì, chẳng dè chúng nó tới Sài Gòn á, mướn một căn phố lá ở phía trong cầu Rạch Bằng mà ở, rồi dạy mấy đứa con và dạy nó cách móc túi thiên hạ mà lấy tiền. Mỗi ngày nó phải đi với mấy đứa con của chú nó ra chợ Bến Thành, rồi sẩn bẩn trong chợ hoặc mấy nhà giấy xe lửa rình mà móc túi. Nó có tánh nhát, sợ móc túi họ bắt được, họ đánh, rồi họ đem đến bót phải ở tù, nên bữa nào nó về cũng tay không hoài. Chú nó đánh khảo và bỏ đói nó, mà nó cũng không chịu làm cái nghề hiểm nghèo và nhơ nhuốc ấy. Nhưng vậy mà nó cũng muốn làm cho vừa lòng chú nó, nên bữa nọ nó ra nhà giấy xe lửa Mỹ Tho, nó thấy có một cái gối với một đờn cò để dựng vách tường mà không có ai coi chừng hết. Nó cà ra một hồi rồi lén lấy cây đờn cò mà đi. Nó nhờ cây đờn ấy và nhờ biết thổi kèn lá nên nó kéo đờn thổi kèn cho họ nghe mà xin tiền. Mỗi ngày nó kiếm được đôi ba cắt đem về cho chú nó thì khỏi bị đòn. Còn bữa nào 5-7 xu thì phải bị ít cũng vài bạc tay. Cách 3 bữa trước, lúc 8 giờ tối, nó mắc đi ra cầu Rạch Bằng ngồi chơi. Ở nhà lính kính đến dây nhà rồi bắt chú thím nó và mấy đứa con dắt hết đi xuống bót. Chừng nó trở về, thấy đường lụi hủi trước nhà, nó sợ bị bắt luôn nên ẩn mặt. Hồi chiều, nó đi hỏi thăm thì họ nói tòa đã giam hết hai vợ chồng và mấy đứa con, đợi tra xét xong xuôi rồi sẽ xử tội. Hôm nay nó lưu linh chứ không dám léo về nhà. Nó bỏ cây đờn cò trong nhà mà cũng không dám trở về mà lấy nữa. Thằng Được thân đã bao lao đao lận đận mà gặp thằng Bỉ này cũng chẳng sung sướng gì hơn thân nó. Bởi vậy nghe hết đầu đuôi rồi thì trong lòng cảm động vô cùng. Nó kể hết chuyện của nó cho thằng Bỉ nghe, rồi hai đứa nằm chung trên cái băng mà ngủ. Trời hừng sáng, thiên hạ, kẻ lại người qua nói chuyện ôm sòm. Thằng Được giật mình thức dậy, thấy thằng Bỉ còn ngủ ngáy khò phò. Bèn lấy tay, lúc lắc đầu nó mà kêu nó dậy. Nó thấy thằng Bỉ ngồi sật sừ, nó tức cười rồi hỏi rằng: Ủa, mày ngủ từ hồi hôm qua đến bây giờ chưa đã thèm sao mày? Tao ưa ngủ lắm, mà mày kêu tao thức dậy làm giống gì bây giờ vậy? Thì mày ngủ hoài cơm đâu mày ăn? Vậy chứ thức á lại có cơm mà ăn chứ à? Lo giống gì? Vậy chứ thở nay á, tao có lo hồi nào đâu, mà tao có đói bữa nào đâu. À, tao bứt một lá cây tao để vô miệng, cũng đủ no bụng cần gì phải lo. Mày ý tài quá à, ví như mày lành mạnh không có nói gì. Thoảng mày đau ốm, bứt một lá cây cũng không nổi, thì mày lấy chi mà làm cho no bụng nè. Mà ở đời phải lo liệu thế nào, giàu không hơn được thì ít nữa cũng phải bằng người ta. Chứ mày tính ăn ở ngoài chợ, ngủ trong giường hoài như vậy hay sao? Tao không cần hơn ai hết á, mà cũng không sợ thua ai. Tao muốn có một điều là được, không thả tấm thân thì thôi. Thằng Được liếc ngó thằng Bỉ một hồi rồi nói tiếp rằng: Nãy giờ tao nói chuyện Tao biết tánh mày ưa tự do. Tánh ấy hiệp với tánh tao lắm. Mà tao coi bộ tướng mày cũng là một đứa trung hậu. Mày không cha, không mẹ, không anh, không em. Tao đây cũng trôi nổi một thân. Không biết ai mà nhờ cậy nữa. Tao muốn hai đứa mình kết làm anh em, nâng đỡ dìu dắt nhau mở đời. Không biết mày có chịu hay không?
Ừ, được lắm chứ.
Mày mắc có chú mày đó thì làm sao mà đi với nhau được chứ? Mèn ơi, hại gì, tao trốn luôn. Tao không dám theo chú nữa đâu. Nếu vậy thì được, ok. Thôi, để tao tính với mày như vậy ha. Không biết mày có tiền bàn chi hay không? Chứ thiệt thì tao có một cắt bạc thôi nè. Nhờ hai thầy hồi hôm cho một cắt nữa là hai cắt. Hai đứa mình ăn cơm một ngày nay thì tiêu hết rồi. Vậy tao muốn hai đứa mình đi dài theo mấy dãy phố có mấy thầy ở. Mình đờn cho họ nghe, đặng mà kiếm tiền mà nuôi nhau. Mày thổi kèn lá hay, mà lại biết đờn cò. Tao biết đờn hai ba thứ, mà lại biết ca nữa. Nếu mà hai đứa mình hiệp với nhau mà đờn ca hoặc là thổi kèn, kiếm tiền dễ lắm phải không?
Ừ, được á.
Tao còn một điều.
Lo cái giống gì?
Thì ăn cơm thì mình vô quán ăn quấy quá cũng xong. Còn chỗ ngủ không biết tính sao nữa đây.
À, vậy chứ cái giường này để làm chi hả?
Nếu mà thiên hạ có áp vô giành giật chỗ hết á, thì còn sở giường thú nữa chi? Nói cùng mà nghe nha, như giường thú có chật nữa, thì mình lên trường đua hoặc là vô trong lăng ông thượng cũng được, cần gì mày phải lo cho mệt. Thằng Được nghe nói, miệng chúm chím cười. Rồi hai đứa đứng dậy, mỗi đứa xách một cây đờn, nắm tay nhau mà dắt đi xuống chợ. Lại tới nhà giấy xe lửa nhỏ, thằng Mỹ lấy cây đờn cò lên dây, rồi ngồi đờn dài bản. Thằng Được đứng nghe ngóng, thì tiếng đờn tươi, song nhịp không được chắc. Tuy vậy mà nó cũng lấy làm vừa ý lắm. Tin vậy dùm cho thằng Mỹ trúng nhịp, thì ngón đờn của nó đó chắc cũng ít ai bằng. Hai đứa nó dắt nhau, đi rảo khắp Sài Gòn mà đờn ca. Mấy thầy mấy cô dành nhau mà rước, người thì cho ăn cơm, kẻ cho ngủ đậu, mà ai ai cũng cho tiền. Không có đêm nào mà hai đứa nó không kiếm được một đồng bạc. Mấy đêm thứ bảy lại kiếm tới hai ba đồng. Tiền kiếm được bao nhiêu thì thằng Bỉ biểu thằng Được cất lấy, chứ nó không thèm giữ. Thằng Được thấy tiền dư nhiều mới đặt may mỗi đứa một cái áo bình tô vàng với một cái quần vải đen, và mua cho thằng Bỉ một cái nón trắng, đặng mà nó đội cho giống cái nón của mình. Bữa nọ có một thầy thông làm việc tại tòa án rước chúng nó đến nhà chơi. Thằng Bỉ mới thừa dịp hỏi thăm mới hay chú thím nó với mấy đứa con đã bị tòa kêu án 6 tháng tù, và trong án có lệnh cấm không cho ở Nam nữa. Bước qua đầu tháng chạp, thằng Được đếm thử trong lưng nó đã có hơn 40 đồng bạc. Bữa nọ, hai đứa nó ngủ đậu trước hàng tư nhà một thầy thông ở đường Bạc Hà. Thằng Được mới nói với thằng Bỉ rằng ở Sài Gòn thiệt làm vui mà là dễ kiếm tiền. Xong nó nhớ má nuôi của nó với con Liên của Hà, nên nó muốn về chợ Mỹ Lợi thăm má nuôi nó ít ngày rồi đi Cần Thơ kiếm con Liên. Thằng Bỉ nghe nói lấy làm vui mừng, vì nó muốn đi xuống dưới mấy tỉnh đặng biết ruộng vườn chơi. Xong nó khuyên thằng Được ở nắng ít ngày, đợi lối rằm tháng chạp thì sẽ đi đặng về Mỹ Lợi ở ăn Tết luôn thể. Thằng Được bằng lòng ở Sài Gòn thêm vài tuần nữa. Đúng ngày 10 tháng chạp, hai đứa nó mới dắt nhau mà đi. Trong lưng thằng Được có 43 đồng bạc. Chúng nó đi xe lửa xuống Phú Lâm cho thằng Được trả đồng bạc lại cho thầy xếp ga.